Trong những ngày qua, chúng ta nghe ồn ào về những cái sự biểu tình khắp nơi của đất nước của chúng ta. Không những thế thôi, những cái cuộc biểu tình đòi hỏi cái quyền bình đẳng, đòi hỏi cho cái sự công bằng, đòi hỏi cho những người da màu được tôn trọng, cũng lây lan khắp nơi trên thế giới nữa. Và qua cái điều này thì chúng ta thấy tất cả những cái cuộc đời của mọi người trên đất, người ta thấy dường như một số được binh vực, được có uy quyền, được có những cái quyền lợi hơn những cái người da màu khác. Nhưng mà chúng ta coi thử so với lời của Chúa ở trong Kinh Thánh thì như thế nào? Ở trong Kinh Thánh Chúa nói là Chúa dựng nên con người theo hình và ảnh tượng của Chúa. Và như vậy thì chúng ta biết rằng dù là chúng ta là người da vàng, dù một số thổ dân ở đây, những người Mỹ đầu tiên ở đây là những người da đỏ, hay là những người di cư qua đây hay là bị bán làm nô lệ vài trăm năm trước đây là người da đen, hay là những người di cư qua từ châu Âu là người da trắng, là sắc dân nào thì chúng ta biết mọi người chúng ta được dựng nên trong hình và ảnh tượng của Chúa là điều rất là quý giá. Trước đây Chúa dựng nên trước đó thì ban đầu ở trong sáng ký là ban đầu Chúa trời dựng nên trời đất, thì Chúa nói là bởi lời phán thì Chúa dựng nên mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, chim bay trên trời, cá bơi dưới biển và mọi vật sống ở trên đất. Chúa nói hình thành. Nhưng mà chỉ có con người duy nhất là Chúa từ tay của Ngài tạo dựng nên, nắng ra từ bụi đất. Và Chúa ban phước, Chúa hà hơi Thánh Linh của Chúa, thần lễ thật vào trong cái tạo vật mà Chúa dựng nên là hình ảnh con người đó. Thì ở trong Kinh Thánh đó là loài người trở nên vật, sinh linh và có sự sống. Dù bên ngoài chúng ta là màu sắc khác do yếu tố này yếu tố nọ chăng nữa, nhưng mà trước mặt Chúa tất cả mọi người đều được Chúa yêu thương như nhau. Bằng cớ rằng ở trong Dân đoạn 3 câu 16 vừa rồi, tôi có cơ hội đi đem má tôi về bên chị tôi, bên Cali, và làm lễ kỷ niệm sinh nhật của má tôi. Thì 90 tuổi hay là 92 tuổi, mấy anh em chị em về đó. Và có cơ hội sau đó tôi đi chợ, một cái chợ gần bên nhà, mua ít trái cây, tại trái cây bên đó rất là rẻ. Và tôi thấy một cái thanh niên, không phải là người Việt Nam, nhưng mà bằng một áo thun phía sau có một cái câu gốc in bằng tiếng Anh như thế này: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và tôi đọc câu Kinh Thánh này, dĩ nhiên là bằng tiếng Anh, For God so loved the world, có nghĩa là Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến mức độ Ngài ban con một của Ngài. Và tôi, khi mà anh này đi ngang qua tôi thấy như vậy, và đến khi chúng tôi đang lựa trái cây để đi thì anh này đi ngang qua, là tôi đọc Valentine nói, tôi rất là thích cái câu Kinh Thánh này. Cái anh ta quay lại nhìn tôi nói, anh cũng biết câu Kinh Thánh này nữa. Nói chị đúng rồi, cảm ơn Chúa vì Chúa yêu thương anh và tôi. Và chúng tôi trò chuyện rất là ngắn rồi xin Chúa ban phước cho mọi người và ra về. Anh nói tiếng Tàu, nhưng mà anh cũng mang một cái câu Kinh Thánh để giới thiệu về tình yêu thương của Chúa cho những người xung quanh. Và đây là cái điều quan trọng. Như vậy thì biết rằng Chúa yêu thương thế gian, trên thế gian chúng ta nhiều thứ tiếng, nhiều sắc tộc, nhiều ngôn ngữ, nhiều màu da, mà Chúa yêu thương hết tất cả mọi người, Chúa không phân biệt một ai hết. Nhưng mà trong những ngày qua thì một số phong trào Black Lives Matter, phong trào này đòi hỏi cái quyền công bằng, tôn trọng sự sống của những người da màu. Cái điều này không một chút nào sai hết cả. Nhưng mà trước mặt Chúa, giống như tôi trình bày, Chúa yêu thương mọi người, dù là đen, đỏ, trắng, vàng. Con người có thể nhìn bên ngoài, nhưng mà Chúa nhìn thấy bên trong. Và thái độ của chúng ta đối với nhau, đối với những người bạn của mình, hàng xóm mình, hay là những cái người cùng làm với chúng mình, như thế nào là chúng ta phải trình bày với Chúa khi mà chúng ta gặp lại Chúa. Tại vì Chúa không muốn một ai trong chúng ta có một cái tinh thần kỳ thị hay là khinh dễ người khác tại vì tiếng nói hay là ngôn ngữ hay là màu da của họ. Nhưng mà có một số người họ lợi dụng về cái sự khác biệt chủng tộc và họ gây ra một cái sự xáo trộn, lộn xộn và đến cái chỗ là hận thù. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng bằng cớ những ngày tháng qua một số những nơi biểu tình, một số người nói về cái sự công bằng, đòi hỏi cái sự chính đáng cho họ, nhưng mà số người khác thì lạm dụng điều đó, đập, đốt phá những cửa tiệm, những xe cộ, những và thậm chí hãm hiếp giết chóc một số những con người ở trong cái đám dân đông đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng công việc đó là công việc của kẻ ác. Mặc dù người đó trắng hay đen hay đỏ vàng thì chúng ta biết đó là công việc của kẻ ác. Và song song với cái sự đòi hỏi Black Lives Matter thì có một cái phong trào gọi là Antifa. Antifa là những người này họ chống đối chính quyền. Họ chống đối dù chính quyền đó như thế nào họ cũng chống đối. Và cái công việc của những người này là gì? Thực sự họ là những người gây cái sự thù hận rất là nhiều. Họ là những người đem đến cái sự thù ghét rất là nhiều. Nếu mà biết quý vị ở bỏ phiếu cho ông Obama thì có thể họ ok. Nhưng mà bỏ phiếu cho những cái người mà sắc dân khác, ví dụ ông tổng thống của Hoa Kỳ ngày hôm nay là tổng thống Donald Trump, họ chống đối. Trong đó cũng có một người Việt Nam cũng bị, anh này là một phóng viên đang làm cái công việc quay phim và làm công việc bày tỏ một cái chương trình, hay là họ đang làm một cái chương trình về những cái người đang chống đối biểu tình ở trước trường học. Thì một số những người này họ hùa lại, họ đánh, họ đập, họ xô, họ ngã, họ đá anh là thiếu điều là người này chết. Tôi không nói điều đó tại vì cái anh này là người Việt Nam, anh bị đánh là người Việt Nam, mà tôi nói rằng những cái phong trào đó họ nói rằng họ đem cái sự đòi hỏi sự công bằng, nhưng mà thực sự thái độ và hành động của họ lớn hơn cái tiếng nói của họ, đó là cái sự hận thù, ghen ghét. Một số người bên vực, trong tuần qua thì có cái tờ báo, nhiều tờ báo nêu lên có hai người Việt Nam, một cô là một dân biểu của tiểu bang Massachusetts, một anh thanh niên khác, họ nói rằng vì hai người này bên vực cái phong trào BLM là Black Lives Matter và bị cộng đồng chụp cho cái mũ rằng những người này là thân yêu và theo cộng sản. Và vì cớ những người này họ nói rằng những họ bênh vực những người da đen, da màu thế này khác, nhưng mà cái thái độ bênh vực rất là khác. Có nghĩa là cái thái độ của họ bênh vực, có nghĩa là cái chủ nghĩa ngày hôm nay chúng ta đang sống, đất nước chúng ta đang sống là cái đất nước đầy dãy sự bất công. Nó là như vậy thôi cái cách họ nói. Nhưng mà họ quên mất rằng đất nước nào, nhà cầm quyền nào cũng ở dưới cái sự cho phép của Đức Chúa Trời, quyền năng của chúng ta. Và không một vua nào, không một tổng thống nào, không một nhà cầm quyền nào mà lên cầm quyền mà không có sự cho phép của Đức Chúa Trời chúng ta. Bởi cái đó cho nên họ nói rằng cái phong trào này, phong trào khác là những cái người kỳ thị. Và thậm chí có một cái người rất là giàu có đăng một cái bảng rất là lớn, kêu là dọc đường chúng ta thấy là billboard dọc đường, là cũng binh vực ngay khu chợ Việt Nam, Black Lives Matter. Anh này là một người thương gia Việt Nam. Một số người họ giấy lên, chúng ta là ai? Chúng ta là da vàng. Chúng ta cũng có giá trị không quý vị? Cuộc sống quý vị có giá trị không? Có chứ. Trước mặt Chúa hồi nãy tôi nói, đều giá trị như nhau. Như vậy thì cái sự công bằng và cái sự đòi hỏi, có một số nơi họ hà hiếp đúng, nhưng mà không phải vì như vậy mà những người xây dựng nên cái nền tảng đất nước dân chủ mà chúng ta đang tìm kiếm, đang tìm đủ mọi cách, mà không những riêng chúng ta là người Việt Nam mà mọi sắc dân khác họ trả đủ mọi giá để họ đến để họ sống. Quý vị đồng ý không? Nhưng mà số người họ không thấy giá trị đó, họ chống lại. Cho nên chúng ta thấy phía sau họ là gì? Một cái tổ chức của con người vô chính phủ. Bằng cớ là chúng ta thấy cái chương trình CHOP, CHOP, mà lâu nay họ chiếm 6-7 góc đường ở thành phố Seattle. Họ muốn chỗ đó là cái chỗ vô chính phủ. Và họ muốn những người cảnh sát không được phép tới đó, không một người nào có quyền tới đó. Và người thị trưởng ở đó cũng đồng ý cho ở điều đó như vậy. Và cuối cùng quý vị thấy trong thời gian Hơn một tháng họ đóng là những gì? Hãm hiếp, cướp bóc xảy ra, đốt cháy xảy ra ngay khu vực họ sống. Như vậy một số nơi mà không có chính phủ thì chúng ta thấy đó là điều gì xảy ra? Cướp bóc, bạo loạn. Bây giờ chúng ta trở lại với quê nhà của những người có màu da đen. Biết bao nhiêu thế hệ đã trôi qua, khắp nơi thế giới chúng ta đều giống nhau, là người mạnh luôn luôn hiếp người yếu. Bên châu Âu thì những người da trắng có những người nô lệ là da trắng, quý vị để ý không? Lúc đó chưa có da đen lan qua. Thế kỷ trước thời kỳ Hy Lạp đến thời kỳ của người La Mã cai trị, đến thời kỳ của thế kỷ thứ 15, 16, 17, biết đến thời kỳ mà buôn bán nô lệ phong trào nổi lên đó, thì bắt đầu những người da đen bắt đầu mới lan tràn khắp nơi. Và ai bán những người da đen đó? Chính họ, chính những cái bộ lạc da đen khác đến chiếm cướp bóc bộ lạc yếu thế hơn, và họ đem những người này, họ đem bán làm nô lệ. Và bởi cớ đó những cái người bị nô lệ trước đây họ phải lan tràn khắp nơi. Và đến hôm nay nước Mỹ của chúng ta, vừa rồi chúng ta có một cái ngày lễ độc lập là kỷ niệm 244 năm lập quốc. Và trong cái những ngày kỷ niệm đó thì đầy dẫy những cái biểu tình và thương đau xảy ra, chết chóc, đốt phá, cướp của, hãm hiếp, đủ cái điều hết. Và người ta muốn chống đối lại điều gì? Câu hỏi đặt ra. Chống chính quyền. Và họ muốn đem cái sự bình đẳng lại, không những về màu da không thôi, mà cả cái quyền lợi, tiền bạc, tài chánh, tiếng nói. Bây giờ chúng ta coi thử thời kỳ trong Kinh Thánh đã có chế độ nô lệ chưa? Thời kỳ Abraham đã có những người nô lệ. Gia-cốp cũng có những người làm công ở trong nhà. Và con Gia-cốp, Joseph bị bán đi làm nô lệ tại Ai Cập. Daniel là một người thanh niên trẻ tại xứ Do Thái. Và xứ đó vì cớ không vâng mạng lệnh của Chúa, quay lại thờ cúng đủ thần tượng, cho nên Chúa cho phép vua Babylon lưu đày. Và đã được tiên tri trước trong thời kỳ mà các vua đang đánh xé lẫn nhau, phía Bắc Israel, phía Nam Juda. Và sau khi Israel bị lưu đày là 10 cái chi phái phía trước của Israel đó, đi Assyria. Từ đó đến giờ phút này họ cũng chưa được phép trở về và họ bị tản lạc. Chi phái phía Nam là chi phái Juda và một chi phái nữa. Thì chi phái này sau đó đất nước Juda cũng bị Babylon xâm chiếm, đốt phá và bắt họ đi làm nô lệ, trong đó có Daniel. Và ở trong cái hình ảnh mà họ đi làm nô lệ là phu tù thì chúng ta thấy điều gì xảy ra? Họ cũng bị bắt làm không công, bị đánh, bị đập, bị bóc lột cái công sức của họ. Tiếng nói của họ không có được giá trị để xã hội nghe đến. Nhưng mà cách nào đó chúng ta không biết. Joseph, quý vị để ý không? Từ một thanh niên bị bắt làm bán đi làm nô lệ lúc 17 tuổi thôi. Đến khi mà Joseph sống như thế nào trong thánh đó là kính sợ Đức Chúa Trời. Và bởi lẽ đó cho nên mọi công việc Joseph làm đều được Chúa ban phước. Ở trong nhà người chủ, từ một người nô lệ người chủ nhắc lên thành một người quản gia. Rồi sau đó bị ở tù vì một cái tội vu khống. Rồi ở trong tù, ở trong thánh nói là Joseph vẫn được ơn trước cái người cai tù và nhắc ông lên hàng đầu. Và ở nơi cai tù, nơi cái chỗ tù tội đó, thì sau một thời gian Joseph sống như thế nào thì chúng ta sẽ thấy Chúa lại nhắc ông lên cái chỗ thứ hai sau vị vua thôi của xứ Ai Cập. Như vậy thì còn lại cái kết quả cho chúng ta thấy là cái người đó là ai, tại sao được cắt nhắc từ người nô lệ lên thủ tướng? Chúng ta có thể nói ồ, đó là cái người đặc biệt được Chúa ban phước không? Nếu mà Joseph sống giống những người anh Joseph, vẫn bị đói khổ, vẫn bị làm cái công việc của người có thể là phu tù sau này nữa, nhưng mà Joseph có thái độ khác, cái sống đẹp bằng Chúa. Và dù chúng ta như thế nào, người như thế nào, ngôn ngữ ra làm sao, sắc màu ra làm sao, nếu chúng ta cố gắng hết trong khả năng mà Chúa cho chúng ta, Chúa nói như thế nào? Các ngươi hãy làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Thì chúng ta thấy đó là cái thái độ chúng ta cần phải sống ở trong thế giới này. Và đồng thời chúng ta tôn trọng những người chủ chúng ta. và tôn trọng những người đang nắm quyền điều khiển đất nước mà chúng ta đang sống. Và dù thế nào cho nữa, chúng ta sống và làm việc giống như thái độ chúng ta đang làm cho Chúa, thì quý vị ơi, quý vị đừng có nói là tôi bị kỳ thị. Chúa luôn luôn binh vực mình, luôn luôn binh vực mình trong mọi điều. Bây giờ người kế tiếp là Daniel, hồi nãy tôi đang nói, bị bắt làm phu tù ở xứ Babylon. Và là một người bị phu tù, là nô lệ. Họ bị bắt, bị đánh, bị đập, bị cư xử giống như những cái con thú, chứ không phải là con người nữa. Nhưng mà cái thái độ của Daniel và những người bạn của Daniel sống, thì chúng ta thấy cách họ cư xử, cách họ nói chuyện, cách họ nhịn nhục, cách họ làm việc, đến mức độ là được ơn ở trước mặt những người cai trị. Và họ được lựa lọc ra trong những người Do Thái khác để họ được ra mắt vua, hầu việc vua, làm cố vấn cho vua. Như vậy thì chúng ta thấy câu trả lời là tại sao cái này người Hebrew ha, đang sống một cái xứ sở khác, không phải là xứ sở, và xứ sở đó là chủ của anh này, là cái nơi mà anh và những người bạn của anh phải làm nô lệ. Nhưng mà cách nào đó, anh sống như thế nào đó, hành động, cư xử như thế nào, và anh được ơn ở trước mặt những người cai trị. Và sau đó được làm gì nữa quý vị? Cố vấn cho vua. Khôn ngoan ở trong Kinh Thánh, quý vị đọc sách Daniel đi. Sự khôn ngoan của Chúa ban cho Daniel trong mọi khi, mọi lúc. Và ở trong Kinh Thánh, trong thời kỳ vua Assyru thì nói rằng mẹ của ông vua Assyru một đêm ông nằm một giấc mơ, không giải thích được. Nhưng mà mẹ của ông mới nói rằng ô, thời kỳ của ba vua là ông cha đã qua đời rồi đó, có một cái người rất là khôn ngoan, người này là Hebrew, người này là người ngoại bang, trước đây là bị bắt làm phu tùng nô lệ, nhưng mà thần của Chúa ở cùng ông, và không một người nào được giống như Daniel. Cho nên không có việc gì mà khó với công việc mà Daniel đã được Chúa dùng ở trong đất nước này. Và bởi lẽ đó ông vua kêu Daniel tới giải thích cái điềm chiêm bao, và bởi cái đó vua lại cân nhắc ông lên chức vụ cao hơn nữa. Như vậy thì cái phong trào Black Lives Matter hay là Antifa hay là những phong trào đòi quyền lợi cho sắc tộc màu da đó, thì chúng ta thấy là những người này họ lợi dụng. Tôi không có nói là tuyên bố hay chống lại những phong trào này. Họ lợi dụng. Một phía sau đó tôi nói đi nói lại, những cái người làm luật hay là những người quyền cái quyền lợi của họ, xúi dục những cái người mà có màu da khác biệt và làm cho họ thành những cái công cụ đem cái quyền lợi cho những người cai trị mà thôi. Thế nếu mà biết bao nhiêu người da màu khác, nếu mà đất nước này có cái sự kỳ thị giống như người ta đang lên án chỉ trích, thì làm sao chúng ta có một ông tổng thống là một người da màu, Barack Obama? Quý vị thấy không? Làm sao có được những người bộ trưởng ngoại giao là người da màu? Giống như ông Power, ông là tướng của, giống như là một tư lệnh tối cao của đất nước Hoa Kỳ này dưới tổng thống thôi, là ông tổng thống là có quyền, mà ổng là người thứ hai nắm tài quyền quân sự, và sau này ổng là bộ ngoại giao trong thời kỳ ông Bush cha. Như vậy thì chúng ta đặt lại cái câu hỏi, nếu mà những người kia họ đòi quyền lợi và những người này đang kỳ thị, thì làm sao có những người tổng thống, có người tổng thống, có những người ngoại giao, có những người làm về bộ. Chúng ta nhớ bà Rice, bà làm cố vấn về tổng thống trong bố sao. Và trước đây cũng có một cái người nữa cũng làm cố vấn, cũng người da màu, làm về bộ trưởng tư pháp của chính quyền Hoa Kỳ rất là lớn, cũng là người da màu. Như vậy thì tóm lại, đất nước chúng ta dù có những điều không có công bằng lắm, có những điều kỳ thị, có những điều thiếu sót với những người da màu, nhưng mà không vì như vậy mà chúng ta ủng hộ hay đồng tình với cái thái độ chống chính quyền và đã phá, đập những cái tượng. Thực sự Chúa không cho chúng ta thờ phần tượng, nhưng mà những cái tượng mà để làm kỷ niệm cho thế hệ trong lịch sử là những người đã từng khai dựng đất nước mà chúng ta sinh sống. Ví dụ George Washington, Abraham Lincoln là người đã có công giải phóng nô lệ, mà chính họ lại đổ đạp cái bức tượng nó xuống. Những người đã có công khám phá là những người đã có công tạo dựng nên đất nước của chúng ta trong cái sự khó khăn thời kỳ ban đầu, họ đập, họ phá, họ phỉ báng, họ chửi rủa. Và thậm chí trong những ngày qua, cái phong trào Antifa họ còn muốn có những nơi có bức tượng của Chúa Giêsu, tại vì bức tượng đó được tạo dựng nên bởi một cái người màu trắng. Họ nói Chúa Giêsu cái hình tượng đó màu trắng cần phải đạp xuống. Như Hào muốn gì? Chúa Giêsu màu đen phải được đưa lên. Như vậy thì chúng ta thấy cái thái độ nó mâu thuẫn ở đây là chúng ta không muốn người khác cai trị mình mà muốn mình là người đen được nhảy lên. Đó là càng không công bằng nữa. Cho nên cái thái độ mà đã phá chống lại chính quyền thì không phải là cái thái độ của con dân của Chúa hiệp thông hay là đồng ý trong thái độ đó. Thời kỳ Daniel, tôi muốn nhắc lại, 70 năm trước thì họ bị, trong thời kỳ đó thì họ bị Chúa xử phạt họ qua những lời tiên tri vì cớ họ không vâng lời Chúa, không giữ ngày Sa-bát, họ sống thiếu công bình. Chúa nói họ, những người làm công cần phải trả tiền cho họ trong ngày. Khi mà họ đói khổ, họ cầm cái áo sống của họ là cái mền đắp ban đêm, sau buổi chiều cầm xong đến từ sáng đến chiều phải trả lại cho họ, dù họ chỉ có tiền chuộc cũng phải trả cho họ, để họ gì? Họ có đắp họ ngủ, có tiền mỗi ngày để họ sống. Và vì cái sự bóc lột đó cho nên Chúa phạt họ bị lưu đày 70 năm trả giá cho cái sự bất tung của họ. Và khi họ đang sống làm nô lệ như vậy thì quý vị thấy điều gì xảy ra? Họ tuyệt vọng. Trong đó có Thi Thiên 137 nói rằng: chúng tôi ngồi bên mé sông Babylon, nhớ lại Siôn là cái thành của David xây trước đây, có thành Jerusalem, có đền thờ Jerusalem, và chúng tôi khóc. Và cái Thi Thiên 137 nói về cái tinh thần nhớ nước, nhớ quê hương, nhớ lại quá khứ một thời của họ huy hoàng. Và chúng tôi treo chiếc đàn cầm bên cành cây liễu hay là cây dương dọc đó và nhớ lại quê nhà và khóc. Và kẻ thù nói chúng tôi hãy hát một bài ca Jerusalem, thì tác giả nói làm sao chúng tôi hát được khi chúng tôi bị lưu đày. Và khi cái tâm tình đau khổ khóc lóc vì cớ tội lỗi của họ bị lưu đày, xứ sở không còn nữa làm nô lệ, thì họ nhớ đến Chúa và họ kêu cầu Chúa giải cứu họ. Chúa giải cứu cách nào? Không có phong trào đứng lên dấy lên những người Israel đòi hỏi cái quyền tự do cho tôi, giống như ngày hôm nay chúng ta thấy, để chúng ta phải được tự do về lập quốc của chúng tôi. Họ là những người nô lệ, họ cũng tiếng nói. Nhưng mà chúng ta thấy cái bài học của chúng ta hôm nay là tất cả các vương quyền, tất cả các bậc cầm quyền ở trên thế giới này đều ở trong tay của Chúa, và Chúa cầm quyền, Chúa cho phép thế độ, chế độ này dấy lên, chế độ khác sụp xuống. Cái thế hệ này, chính phủ này được dấy lên, một cái thế hệ khác phải sụp xuống để cái chế độ khác mọc lên. Chúa cầm quyền ở trong mọi cái công việc đó. Châm ngôn 21 câu 1: lòng vua ở trong tay của Chúa giống như nước. Chúa nghiêng lên mực này thì nước nó sẽ chảy qua mực này, chứ nghiêng xuống mực kia thì nước sẽ chảy xuống mực kia. Như vậy thì chúng ta thấy rằng dù là chế độ cộng sản, chế độ tư bản, chế độ hà khắc nhất trong thời kỳ Hitler, hay là những chế độ mà phong kiến giống như trước đây, tất cả những vị vua đó, những bậc cầm quyền đó đều có sự cho phép của Chúa mà thôi. Bằng cớ vua Babylon, vua Nebuchadnezzar, ông kiêu ngạo, ông tự nghĩ rằng trên trời không còn ai hơn ông, dưới đất này ông đã xâm chiếm hết tất cả các nước lân cận ông và là một đế quốc rất là rộng lớn. Ông kiêu ngạo. Và trong một bữa tiệc, ông đem chén, đem đồ ra, những cái đồ ở trong Kinh Thánh nói rằng là được riêng ra thánh để dùng ở trong đền thờ Jerusalem mà thôi. Thì khi họ chiếm Jerusalem, họ lấy tất cả những cái vật dụng để dâng cho Chúa ở trong nơi đền thánh. Những cái chén, những cái bạc, những cái thau, những cái ly tách được dọn ra trong một bữa tiệc truy hoan của họ. Và họ đã phạm đến tội, họ nghĩ rằng không có Đức Chúa Trời nào hết. Ông nghĩ rằng ông đang làm vua, ông có sự giàu sang uy quyền, ông có tất cả mọi điều và không ai có thể làm gì trên ông. Và trong đêm hôm đó ông thấy điều gì? Một bàn tay hiện ra trước mặt ông và quần thần viết ra cái chữ. Vua đã bị cân trên một cái cân và thấy là chén thiếu. Và trong đêm hôm đó một vị vua khác, Asiru, dấy lên cái đế quốc sát bên họ, dấy lên và lật đổ cái đế quốc Babylon. Và đế quốc Persia được thành lập, hay là Ba Tư được thành lập. Chúng ta thấy ông một vị vua vương quyền, chỉ trong một đêm thôi, Chúa có quyền triệt phá liền. Stalin trước đây cũng vậy, ông nói rằng dưới ông không còn một ai khác, và ông nghi ngờ lúc đó là những người thân cận ông có cái thái độ gì chống ông một xíu là trong đêm hôm đó người đó đi mất xác luôn. Và ông muốn cầm quyền giống như cả đời, và biết bao nhiêu bác sĩ tài giỏi luôn luôn bao quanh ông, và cuối cùng ông bằng chết. Hitler, một người muốn thôn tính hết cả thế giới để nắm một cái quyền, và cuối cùng cũng chết một cách thê thảm là bằng cách là chích thuốc hay là bắn súng gì đó, người ta đến bây giờ người ta vẫn không thấy xác của Hitler. Và chính Hitler là người tàn sát hơn cả 6 triệu người Do Thái. Và đó là riêng người Do Thái, chưa kể trong trận chiến biết bao nhiêu hàng triệu người khác bị chết. Và Chúa cho phép những cái vị vua, những vị thống chế này cai trị, nhưng mà nếu mà ác quá, Chúa quyền để hạ họ xuống. Bây giờ ở trong Roma đoạn 12 chúng ta thấy điều gì? Chúa khuyên chúng ta điều gì? Chúng ta là con dân của Chúa. Hồi nãy trong đầu giờ chúng ta đọc Kinh Thánh Giô-suê đoạn 1 câu 8, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy con mới được may mắn trên con đường mình và mới được phước. Thì ngày tuần trước chúng ta học về bài học gì quý vị nhớ không? Vương quốc không hề rúng động. Những cái cuộc biểu tình trước đây làm cho nhiều quốc gia rúng động, nhưng mà vương quốc của Chúa không rúng động. Ngày hôm nay chúng ta học rằng nhà cầm quyền thì ở trong tay Chúa. Và vì cớ Chúa muốn chúng ta ở trong cái đời sống mà được Chúa ban phước để làm những cái người sứ giả, và người đi ra, chúng ta đi ra thì người khác biết rằng chúng ta là con của Chúa, chúng ta là những người thuộc về thế gian này. Chúng ta phải có cách sống khác. Cách sống như thế nào? Mọi người phải vâng phục nhà cầm quyền. Mọi người phải vâng phục nhà cầm quyền. Vì tất cả thẩm quyền đến từ Đức Chúa Trời, và tất cả chính quyền hiện hữu hay là hiện nay là từ Đức Chúa Trời. Như vậy thì Chúa khuyên chúng ta điều gì? Khi mà sách Roma được viết ra, đế quốc La Mã đang cai trị khắp nơi thế giới lúc bây giờ, và người Do Thái luôn luôn có thái độ chống lại nhà cầm quyền. Và Roma là một thư tín mà ông Phaolô viết. Ông nói mọi người phải vâng phục nhà cầm quyền. Khi ông viết ra cái câu đầu tiên này của Roma đoạn 12 ấy, thì biết bao nhiêu người Do Thái khác sỉ vả ông, chửi rửa ông, lên án ông, nói ông là người bán nước, nói ông là nhà người phản nước, nói ông là người không yêu quốc gia. Tại sao phải vâng phục nhà cầm quyền? Nhà cầm quyền của người Do Thái ở đất nước Do Thái hai cái giới cầm quyền. Cái giới đầu tiên là vua chúa, những người đang cai trị, và những người thầy dạy luật của người Do Thái, thầy tế lễ và vua Herod đang thời kỳ này. Herod là một vị vua được người La Mã đặt lên giống như một vua bù nhìn, nhưng mà người ta nói rằng những người theo những người Do Thái thì nói là ông là một người Bodin, là một bộ lạc của người Ả Rập ở đó, Philistine ở đó, có một chút xíu lai của người Do Thái thôi, và cho nên người La Mã muốn người vua này phải phục tùng và làm công việc cho đất nước La Mã, cho nên dựng ông lên để lấy thuế, để làm một cái chỗ để cai trị và khiến cho dân Do Thái phải phục tùng. Và bởi cớ đó, cho nên vua Herod cho xây một đền thờ rất là nguy nga. Sau đền thờ Jerusalem, đền thờ vua Herod xây là đền thờ rất là, ta dùng từ là vĩ đại đó, đẹp đẽ, quý giá sang trọng, để mua chuộc những người Do Thái ở trong cái đất nước mà ông Herod muốn cai trị. Người Do Thái phải nộp thuế cho chính quyền sở tại là vua Herod, đồng thời cũng phải nộp thuế cho người La Mã nữa. Và chúng ta thấy một người dân ở dưới gông cùng của hai cái sự cai trị, một là chính người của mình, hai là cái đất nước đang cai trị trên đất nước của mình. Ông Phaolô nói là mọi người phải phục tùng hay là vâng phục nhà cầm quyền. Chúng ta thấy sao? Ông này rõ ràng là ông không yêu nước. Ông rõ ràng có thái độ bán nước, phản nước, không yêu dân không nòi, mà chúng ta biết cái thái độ của người Do Thái luôn luôn là như vậy. Và con người của chúng ta cũng có thái độ đó. Và phản ứng của những người Do Thái là những người cùng xứ sở quê hương tiếng nói với Phaolô chống đối ông kinh khủng. Họ không muốn nộp thuế, họ muốn chống lại chính quyền, và bởi cái đó chúng ta thấy là 70 năm sau khi Thiên Chúa Giáng sinh thì họ đứng lên, họ chống lại sự cai trị của người La Mã, và bởi cái đó đế quốc La Mã san bằng hết thủ đô, thành trì, nhà cửa và tàn sát từ đàn bà đến trẻ em, tàn sát sạch hết. Họ phải bị lưu đày, và thậm chí khi họ bị lưu đày, họ không được phép trở về lại cái xứ Giu-đê, không được phép trở lại cái vùng đất đó, và người La Mã đổi cái vùng Giu-đê lúc bây giờ thành Palestine, là cái vùng đất của người Palestine. Đến mức độ như vậy, bất cứ người nào bị lưu đày, người Do Thái mà trở về đất sống, họ bị xử tử. Và ông Phaolô nói là quý vị phải phân phục nhà cầm quyền. Giống như Jeremy nói tiên tri về vua Babylon sẽ đến cai trị, quý vị phải đầu hàng đi. Chúa sẽ cho quý vị cái sự thương xót là quý vị bị bắt, bị làm nô lệ, nhưng mà không đến nỗi là bị tuyệt diệt. Họ lên án, họ giết ông Jeremy liền tức thì. Tìm đủ cách để giết Jeremy. Và Paulo cũng bị, nhiều lần ông bị ném đá đến chết, nhiều lần ông phải bị nguy với cướp. Ở trên biển thì nguy với những người bị sóng gió, mà trên bờ thì nguy với chính anh em của mình là như vậy đó quý vị. Ông khuyên hãy vâng phục nhà công quyền. Ngày hôm nay có nhiều người họ nói không cần nhận vâng phục nhà công quyền. Thành phố Chop ở bên là thành phố họ kia là tự trị, không cần cảnh sát, không cần nhà cầm quyền nữa. Chúng ta thấy trong thời gian một tháng hơn thôi, cướp bóc, hãm hiếp, chính họ hãm hiếp họ, chính họ giết chóc họ. Và chính quyền họ muốn lấy lòng những người đó, cho nên nó cảnh sát không được phép vào, bà thị trưởng ở đó. Đến khi mà bạo loạn xảy ra, thì ở trên Tổng thống Trump ông nói là nếu mà ở đó, chính quyền đó, tiểu bang đó, thị trưởng đó mà không dẹp ở trong vòng đó, thì họ sẽ đưa gì? Lực lượng vệ binh quốc gia là những người lính địa phương đó tới săn bằng, lập lại sự trật tự. Và cảnh sát trong tuần qua họ đưa vô, họ dẹp sạch hết. Như vậy, nhà cầm quyền mà chúng ta phân phục, họ luôn luôn đem lại cái sự trật tự, dù hà khắc như thế nào cũng có cái sự trật tự trong đó. Ông Paulo nói tiếp như thế này ở trong câu số 2. Vậy ai chống lại chính quyền là chống lại lệnh của, mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Tôi đọc cái bản dịch hiện đại cho chúng ta dễ hiểu. Và sẽ bị phán xét. Quý vị thấy không? Đó là cái luật. Và mục đích của nhà cầm quyền được Chúa cho phép lập ra để ít gì cũng một cái sự trật tự tối thiểu cho những cái người xung quanh. Bây giờ chúng ta hình dung như thế nào? Khi chúng ta có người đang đậu xe ngoài Phật kinh nhà thờ, thì một người khác vô lật đốt xe của chúng ta. Nhà mình đang ở, họ đập, họ phá, họ kêu phải lôi ra khỏi nhà, đây là nhà của tôi. Cái business chú quý vị đang làm ăn, người ta tới, người ta sơn, quẹt lên, hoặc là thậm chí đốt phá luôn. Những con cái chúng ta đi ngoài đường, nó cướp, nó bóc, hay là nó kéo ra, nó hàm hiếp. Thái độ của chúng ta như thế nào? Phẫn uất, phản quỷ, chống lại, bảo vệ. Và nếu mà chúng ta là những người dân thường, không có súng, không có ống thì điều xảy ra, chúng ta lại bị những cái kẻ mạnh bạo hơn, hung bạo hơn, tàn ác hơn, tàn sát chúng ta. Chúa lập lên nhà cầm quyền với một mục đích như vậy. Có những nhà cầm quyền hung bạo, tàn ác, Chúa sẽ xét xử họ. Nhưng mà với con dân của Chúa thì chúng ta sẽ có thái độ. Thái độ giống như Joseph, thái độ giống như Daniel và ba bạn Daniel. Thái độ của chúng ta là thái độ vâng phục. Không phải là chúng ta phải, người ta nói là ngậm cay nuốt đắng để mà luồn cúi để mà ăn những cái bã, người ta dùng cái từ là miệt thị, là ăn những cái bã quyền lợi tạm thời ấy, mà không biết nhục, không biết xấu hổ. Chúng ta không phải là con người như vậy. Chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta có thái độ sống giống như Chúa muốn chúng ta sống. Daniel là một người nô lệ, nhưng mà ông có thái độ sống như thế nào để người kẻ thù của ông thì nói ô, đây là một người có thần linh của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy khác không? Không phải là nói ô, Daniel là người có muscle rất là bự, ô, Daniel là một người rất là giàu có, ô, Daniel là một người tài giỏi. Không, có thần linh của Đức Chúa Trời. Như vậy cách sống của chúng ta muốn vâng phục nhà cầm quyền, chúng ta phải thuận phục Đức Chúa Trời, yêu mến Chúa, vâng giữ điều răn của Ngài và sống theo giống như Giô-suê đoạn 1 câu 8, thì chúng ta sẽ được phước may mắn trên con đường của mình. Chỉ là như vậy thôi quý vị. Đơn giản mà khó làm. Ai vâng phục nhà cầm quyền, người Chúa đã ban phước lại cho họ. Và ai chống lại nhà cầm quyền thì trong Kinh Thánh nói là không phải nhà cầm quyền phạt người đó, mà Đức Chúa Trời chống lại mệnh lệnh của Chúa và sẽ bị phán xét. Hầu hết những cái người mà chống lại chính quyền lâu nay chúng ta thấy, ví dụ anh George Floyd, hay là sau đó ở tại Atlanta, Georgia, thì có một người da màu khác cũng bị cảnh sát bắn chết. Tại vì khi cảnh sát bắt anh á, anh chạy, và không những chạy, anh rút cái khẩu súng mà bắn bằng điện đó, bắn lại cảnh sát, thì thái độ cảnh sát là bắn lại thôi. Và bây giờ vì có cái phong trào Black Lives Matter và biểu tình khắp nơi, cho nên một số những nhà cầm quyền đó, những người governor, những người thị trưởng đó, họ binh vực cái đám đông để mà dồn phiếu cho họ. Sắp tới ngày 3 tháng 11 sắp tới là bầu cử, và họ không cần biết cái điều là trật tự không trật tự. Và thậm chí chúng ta muốn nhắc lại cái điều nữa là trong đám tang của George Floyd á, thì những cái người mà muốn mua phiếu của những người da đen đó, họ quỳ gối tôn ông này làm thánh. Nếu mà anh này văn phục người cầm quyền, khi cảnh sát bắt chúng ta, có tội không tội chúng ta không cần biết, nhưng mà hãy để gì họ bắt, đừng có chống đối lại. Đó là cái điều mà họ cần bảo vệ chính bản thân của họ. Người cảnh sát họ bắt họ còn, đó là cái luật, vì mục đích bảo vệ mạng sống của mình và của người cảnh sát. Ngày hôm qua hai người cảnh sát bị bắn chết khi mà người ta gọi tới cái nhà đó, và cái nhà này đang có cái sự lục đục trong gia đình. Khi cảnh sát vừa tới, cái anh chàng này bắn chết hai anh cảnh sát, quay lại tự tử. Và chúng ta thấy cái điều gì xảy ra? Nếu mà trong thế giới chúng ta đang sống không có những người làm trật tự, thì thế giới này đã bạo loạn rất là nhiều. Và là con dân của Chúa, chúng ta hãy có một hành động tốt hơn. Không những chúng ta sống tốt hơn, nhìn yêu thương theo lời của Chúa, mà chúng ta có cái hành động vâng phục Ngài, Ngài cầm quyền. Tôi hay nói con tôi, chúng tôi, nếu các con đi xe mà quá tốc độ thì cảnh sát kêu ra khỏi xe bắt còng tay, cứ để họ làm. Đó là cái luật. Mà mình không có tội thì gì? Không có đi gì phải sợ hết cả. Không có lý do gì chúng ta phải sợ. Cảnh sát họ làm công việc là thi hành cái luật lệ để mà giữ trật tự. Nhưng mà cũng có những người bad cop, là những người cảnh sát xấu. Có một số những người cũng lợi dụng ban đêm kiểm soát xe rồi bắt những người phụ nữ hãm hiếp, có. Nhưng mà số đó so với những người cảnh sát tốt thì bao nhiêu? Rất là thấp. Chế độ nào, con người nào có những người tốt, người xấu. Nhưng mà không vì như vậy mà chúng ta chống lại nhà cầm quyền. Những cái anh chàng kia, anh làm điều xấu, anh sẽ phải khai trình cái công việc của anh với chính quyền của họ đang sống, và với sự phán xét của Chúa sau khi mà anh ta gặp gỡ Chúa. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta là những người sống ở trong cái xã hội này, chúng ta cần vâng phục nhà cầm quyền là như vậy. Bây giờ chúng ta thấy cái phần kế tiếp nữa là gì? Ở trong này Chúa nói rằng câu số 3, nhà cầm quyền không khiến cho người lương thiện sợ hãi, nhưng người gian ác phải lo sợ. Người ta nói có tật thì rục rịch, quý vị để ý không? Nếu mà chúng ta không có làm gì có tội thì gặp những người cảnh sát, chúng ta có sợ không? Trừ một số những cái đất nước mà họ dùng cái sức mạnh về quân đội, về công an để họ cai trị người dân thì tôi không nói đến. Ước hiếp người, những người đó quý vị sẽ tin tôi đi, Chúa sẽ đón phạt họ hết. Chúa không chịu khinh dễ đâu. Nhưng mà cái thái độ của chúng ta khi thấy những người cảnh sát, khi thấy những người cầm quyền, không phải chúng ta sợ khi chúng ta thấy họ, mà chúng ta có thái độ vâng phục. Vâng phục đây không có là đi khép nép đi ngang qua họ. Vâng phục là họ nói, họ làm cái điều gì, họ đòi hỏi để làm cái mạng lệnh của họ thì chúng ta phải làm. Chúng ta không phải sợ hãi khi đối diện với họ. Ở sân trước của nhà thờ chúng ta, cảnh sát, xe cảnh sát hay đậu lắm, không biết chúng ta để ý không? Và có những đêm trời rất là lạnh, anh ta đậu đó là mục đích là coi những cái xe chạy ẩu không, coi những người xấu đi qua làm điều gì không? Chỉ là như vậy thôi. Có những đêm về chúng tôi đi đâu với về buổi tối thì thấy họ ngồi đó mà trời rất là lạnh. Chúng tôi làm một ly Coca-Cola, xin lỗi, hot chocolate đó. Quay ra, bưng ra, họ gõ cửa sổ, anh quay xuống hỏi, mời anh uống ly hot chocolate cho ấm người. Cảm ơn. Không phải mình muốn thái độ là mua chuộc hay là thân thiện không. Chúng ta thấy là, tôi nói là, cảm ơn anh đã service, là cảm ơn anh đã làm cái công việc bảo vệ này. Và có những người cảnh sát trong những tuần qua, Chủ nhật vừa rồi quý vị có biết những người cảnh sát ở đây không? Khi hội thánh ông mục sư Hồi Diêu đang nhóm đây, hội thánh mẹ nhóm xong ra họ bấm alarm, họ không biết là còn có cái giờ sau này tại đổi giờ thì mấy người này đi tới đây lưu alarm, mấy cái alarm sensor nó pick up kêu, và lúc đó là thường Chủ nhật tôi nói phone rồi, gọi tôi gọi 3-4 người không biết, thì cảnh sát tới 3-4 chiếc. Rồi sau đó mấy đứa nhỏ, mấy em đây nói, Huy Hoàng, mục sư nhà mình, nhà thờ mình cảnh sát nhiều quá. Tôi ngó ra cửa sổ, một chiếc đậu bên này, chiếc đậu bên kia, chiếc đậu sau lưng này. Và khi sau đó ông Hề Du mới nói tôi, không biết ai bấm alarm. Và alarm nó báo lên khi họ di động ở dưới này, những sensor thấy, báo, rồi cảnh sát họ tới. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng, không phải vì cớ những người cảnh sát bảo vệ chúng ta không, đến nhà thờ chúng ta không thôi, chúng ta là nhà màu quý vị. và họ bạn rất là lịch sự, hỏi thăm, nói chuyện. Và những lần tôi gặp gỡ những người cảnh sát, chúng tôi đây luôn luôn cầu nguyện xin Chúa bảo vệ quý vị. Họ cảm ơn. Quý vị có biết những người cảnh sát họ đối đầu với những sự chết mỗi ngày. Và chúng ta không phải sợ họ. Nếu chúng ta làm xấu chúng ta mới sợ họ. Cho nên đó là cái điều mà Chúa cũng muốn chúng ta vâng phục người cầm quyền. Không những cầu vâng phục không thôi mà chúng ta hãy cầu nguyện cho bậc cầm quyền. Quý vị có giờ cầu nguyện cho người cầm quyền mình chưa? Thị trưởng của chúng ta đang sống thành phố này là ai tên gì? Ông governor của chúng ta dù thế nào chẳng để chúng ta cũng cầu nguyện cho ông. Tổng thống của chúng ta dù thế nào chúng ta vẫn cầu nguyện cho ông. Tại đó là cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Hãy cầu nguyện cho nhà cầu nguyện mình. Và đây lời của Chúa nói là nếu mà người nhà cầu nguyện không khiến cho người ta lương thiện mà sợ hãi, nhưng làm cho người gian ác phải lo sợ là như vậy. Tại sao những cái người mà chống lại cảnh sát bắt, hầu hết phía sau của họ là cái lý lịch rất là đen. Ví dụ các anh bị mà đè chết mà ngộp thở, đó là cái lỗi của mấy người cảnh sát đè anh ngộp thở đến chết, đúng. Nhưng mà anh cũng có quá khứ rất là đen. Mua bán rớt. Có lịch sử có một lần đòi hãm hiếp một người phụ nữ, một lần dí súng cho người khác. Và cái vừa rồi cảnh sát bắt anh là tại anh dùng $20 mà tiền giả. Và cái tiền đó theo cái tội liên bang là ở tù chung thân. Bắt chống cự. Hay là cái người cảnh sát bắt cái người, ba người cảnh sát bắn cái người da đen kia là vì cái anh ta rút súng của cảnh sát bắn là cảnh sát. Thế nhưng những cái người đó họ vẫn biểu tình, họ chống đối, nên là những người này không công bằng đối với họ. Nếu mà chúng ta không làm ác chúng ta không sợ. Câu số 4, Chúa nói như thế nào? Họ là những người Đức Chúa Trời sai phái đến để giúp anh chị em làm điều thiện. Nhưng nếu anh chị em làm điều ác thì hãy coi chừng, vì không thể trốn tránh được hình phạt mà Đức Chúa Trời dùng họ để phạt những kẻ làm ác. Như vậy thì mục đích Chúa dựng nên nhà cầm quyền ít gì cũng cho chúng ta biết cần phải bớt những điều ác đi, tránh những điều ác đi, sợ những điều ác mà không làm. Và nếu chúng ta làm thiện, làm cái việc lành thì chúng ta không có gì sợ hết. Khi mà Chúa nói với Cain, nếu mà ngươi làm điều thiện đó, sau khi mà Cain Abel dâng của lễ, hai nên dâng của lễ, Cain thì dâng của lễ đầu mùa, những cái việc mình trồng, mình gieo, mình gặt cho Chúa. Abel dâng con chiên cho Chúa và Chúa nhận lời nhậm của lễ của Abel, là em của Cain, hai người con của Adam, không biết quý vị nhớ câu chuyện đó không? Và điều đó làm cho Cain giận dữ, gầm mặt xuống, ngó xuống. Và Chúa nói nếu mà ngươi làm việc thiện thì ngươi đã ngước mặt lên rồi. Cho nên người ta hay nói nếu mà nói chuyện với người khác thì chúng ta cần phải gì quý vị? Eye contact là mặt đối mặt thẳng. Còn ai mà nói chuyện anh khỏe không? Khỏe khỏe mục sư. Mục sư khỏe không? Khỏe khỏe anh. Quý vị thấy cái người nói chuyện mà cúi đầu xuống lấm lê lấm lét, chúng ta thấy người đó sẽ cái gì? Có thể là họ không tự tin, có thể họ rụt rè nhút nhát, nhưng mà lý do rất là nhỏ. Nhưng mà nếu mà cúi xuống mà lấm lê lấm lét như vậy là người đó có vấn đề. Và cảnh sát hay là ông quan tò mà nói chuyện, quý vị sẽ thấy người đó họ ngó thẳng mặt cái người mà họ nghi là nghi phạm đó. Anh kia mà ngó xuống láo liên láo liếc là họ biết cái này có vấn đề. Chúng ta không có vấn đề gì hết thì chúng ta hãy ngó thẳng lên. Và Chúa thì nói chúng ta hãy ngó thẳng lên. Vì chúng ta là con cái của Chúa, không có gì để chúng ta lo sợ hết cả. Và nếu mà chúng ta có vấn đề, Cain có vấn đề vì cớ ông đã đem cái sự thù ghét và cái mưu của ông để chuẩn bị giết người em ruột của mình, đứa em ruột của mình. Ông đã có cái vấn đề trong lòng của mình rồi, và cho nên gầm mặt xuống. Và Chúa nói nếu mà ngươi làm điều thiện thì ngươi đã ngó lên, tại sao phải ngó cúi xuống như vậy? Và đó là lý do chúng ta làm việc thiện thì cũng gì, lý do gì để chúng ta cúi gầm mặt xuống ấy quý vị. Amen quý vị. Và câu chuyện chúng ta chấm dứt ở chỗ này là Paulo nói tiếp rằng họ là những người được Chúa sai đến để giúp việc cho chúng ta, và nói như thế này: vậy phải vâng phục nhà cầm quyền, chẳng những để khỏi hình phạt, nhưng mà vì cớ lương tâm trong sạch. Do đó, đây là cái câu hơi khó nói, anh em phải nộp thuế cho người mình phải nộp. Có nhiều người nói mục sư ổng được IRS trả lương hay sao, ông cứ nhắc, ông gặp tôi ông nhắc là đi làm nhớ đóng thuế, ngày đi làm nhớ đóng thuế không? Không IRS nào trả lương cho tôi hết cả. Nhưng mà tại vì tôi muốn nhắc lại lời của Chúa nhắc cho chúng ta, tôi muốn ông bà anh chị em, chính mình tôi cũng được phước giống như những điều mà Chúa hứa. Nếu mà chúng ta đóng thuế không có gì chúng ta lo sợ, và chúng ta biết rằng cái phần đóng thuế của chúng ta có thể giúp ích cho chính bản thân của mình trước, và giúp ích cho những người xung quanh mình, cho xã hội mà chúng ta đang sống. Chúng ta đi đoạn đường rất là bằng phẳng thì chúng ta thấy thích quá, mà đi đoạn đường ổ gà sụp lên sụp xuống thì chúng ta thấy điều gì? Lầm bầm rồi đó. Mà nếu chúng ta không đóng thuế thì lấy tiền nào mà sửa đường? Lấy tiền ở đâu để mà làm những công viên xinh đẹp để chúng ta sạch sẽ, chúng ta tới chúng ta dự những bữa ăn picnic ngoài trời, hay là đi sinh hoạt ngoài trời, đi câu cá, lấy ra suối? Không có cơ hội được. Cho nên quý vị đừng có nghĩ tôi nhận tiền lương của IIS nhắc chúng ta đóng thuế không. Tại vì Chúa muốn chúng ta được hưởng quyền lợi. Chúa thử chúng ta trung tín đủ không. Tại vì Chúa nói điều gì trong Kinh Thánh? Nếu chúng ta trung tín trong điều nhỏ thì sẽ được coi sóc. Coi sóc gì quý vị? Nhiều. Bây giờ chúng ta hình dung như thế này. Một số chúng ta đã từng lái xe. Một số chúng ta đang bắt đầu lái xe. Một số chúng ta bắt đầu chuẩn bị học lái xe. Và muốn lái xe thì chúng ta cần phải có, ở Mỹ này chúng ta cần phải có cái gì quý vị? Đầu tiên phải có chiếc xe phải không? No, phải có cái bằng lái. Thứ tư này chị Hà Bê, chị Anh Phúc với lại cô Linh sẽ đi thi cái bằng viết ha. Tôi chỉ nhắc lại thôi. Có cái bằng lái xe. Và nếu mà muốn có cái bằng lái xe thì chúng ta phải làm thế nào để có bằng lái xe? Phải học. Học gì? Học luật. Học luật lái xe. Gặp cái bảng stop, bảng dừng lại thì chúng ta phải gì? Dừng. Gặp cái bảng dừng cái chạy, người ta tại tông mình á, ôi tại sao người đó tông tôi chạy trước mà họ tông tôi. Mình không có luật. Và khi mà mình không có học luật thì làm sao mà mình đậu để mình biết lái xe? Có nhiều cách. Chúng ta sẽ thấy có nhiều người chạy đôn chạy đáo để có được cái bằng lái xe, nhưng mà không biết luật gì hết cả. Cũng giống như vậy, ai có thể giao trong tay chúng ta một chiếc xe khi chúng ta không có cái bằng? Có ai không? Khi chúng ta ra thuê xe bên ngoài, những cái đi đâu, ví dụ chúng tôi hay đi tiểu bang này qua tiểu bang khác, xuống phi trường thuê cái xe, ai sẽ cho quý vị thuê xe? Nếu họ hỏi, đưa cái bằng lái xe quý vị đây. Ô, tôi chưa đậu. Ô, sorry nghe. Nếu muốn lái xe, cái việc đơn giản là phải có bằng lái xe. Nó là như vậy thôi. Cũng giống như vậy, trong đời sống tâm linh của chúng ta, nếu chúng ta được Chúa ban phước nhiều, muốn được phước, Chúa ban phước nhiều, thì hãy gì? Đậu cái bằng, cái tiêu chuẩn, cái đòi hỏi mà Chúa muốn chúng ta làm, là cái bằng lái xe giống như vậy. Chúng ta không trung tín được với Chúa thì làm sao trung tín được với người xung quanh? Nếu chúng ta không trung tín được trong việc nhỏ thì làm sao lái được xe tăng? Chúng ta chưa đậu lái xe nhỏ của mình, làm sao lái được xe 15 chỗ ngồi? Rồi làm sao lái xe truck chở hàng? Rồi làm sao lái được chiếc máy bay, hay là làm sao lái chiếc xe tăng phải không quý vị? Muốn học lái máy bay rất là khó. Ngày hôm qua tôi đọc một bài báo về một cái người cựu trung tá Việt Nam, từng là phi công ở Việt Nam, bây giờ anh qua đây học tiếp, làm tiếp là thành một cái trung tá của Hải quân Mỹ, vừa đi máy bay đạp xuống trên những chiến hạm mà anh phục vụ mười mấy năm qua, mấy chục năm qua. Tôi phục lắm. Và muốn, anh nói, muốn được cái điều giống như vậy, tôi khuyến khích những người trẻ, những anh con cái cháu của chúng ta nên học. Trước khi đi lính nên học. Tại vì sao học đó thì mình được có cơ hội chọn những cái trường nào mà mình muốn, những cái lính nào, ngành nào mà mình muốn. Và như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng và chúng ta thực hiện được ước mơ của mình. Học để đậu được cái bằng, anh bắt đầu được máy bay rất là nhỏ, đến trực thăng, rồi đến những chiếc khác, rồi đến phản lực, đến thời kỳ của anh là phản lực. Từng cái level khác nhau. Chúng ta nói thầy Chúa không bằng phước con hết trơn, con đi nhà thờ mỗi tuần. Chiều nay hãy trung tín trong việc nhỏ. Trung tín trong việc rất nhỏ. Nộp thuế cho người nộp thuế. Và chúng ta làm mà chúng ta trốn thuế. Không những chúng ta sợ nhà cầm quyền. Khi mà IS gửi cái thư tới cho chúng ta, ô rung lên rồi chạy tới nhờ luật sư, chạy tới nhờ. Nếu mà chúng ta làm việc ngay thẳng, chúng ta không sợ. Cách đây 5 năm về trước, chúng tôi được IRS gửi thư tới, đòi chúng tôi hồ sơ thuế 3 năm. Bắt đầu cầm tờ giấy tôi cũng ngạc nhiên. Thứ nhất, mình là một mục sư. Thứ hai, mình chưa hề trúng thuế. Lý do tại sao mình nhận cái thư này mà cầu nguyện nhưng mà bình an, không có sợ. Có người khi tôi nên gặp luật sư đi, tôi nói không, cái gì tôi phải luật sư. Đây hồ sơ thuế của tôi. Và đến cái ngày tôi và Bảo Lộc đã gặp cái người mặt đối mặt với cái nhân viên sở thuế đó, chúng ta bình an, chúng ta cầu nguyện đi vào, vui vẻ bình an. Và gặp anh chờ hỏi, hỏi thăm, nói chuyện rồi, anh ta coi tới, coi lui, coi khư xuyên ngược. Ồ, tôi thấy hồ sơ này rất là good, không có gì hết. Để tôi về, anh, kiểu như là ngày hôm nay là xong và chúng tôi sẽ gửi cái thư chính thức, nói là, ồ, tình trạng hồ sơ thuế của ông bà làm rất là tốt. Nếu mà chúng ta trốn thuế, mà tôi gặp cái tờ giấy mà IS gửi quý vị, chú về thấy gì quý vị? Vui lắm không? Sợ lắm. Quý vị biết là thuế mà. Không những chúng ta ở tù mà mất nhà, mất cửa, công ăn việc làm là thành euro. Trắng hết. Ông Tổng thống cũng phải sợ nữa, chứ đừng nói chúng ta sợ. Vừa rồi tối cao phát biện ra luật, luật sư của cái tiểu bang ở tại New York, cái quận Manhattan của New York có quyền để coi hồ sơ thuế 3-5 năm trước của ông. Tại người ta kiện cáo hoài, ông trốn thuế. Ông sẽ đâu sợ, ông vẫn đưa ra. Một số người chống ông mừng lắm, hồi kỳ này ông vô tù chính chắc rồi đó. Như vậy chúng ta thấy là hồi cái thuế đây nó kinh khủng lắm. Còn hơn ông Tổng thống nữa, ông Tổng thống có quyền, ông Tổng thống nhận cái đó, ông cũng phải run nữa chứ đừng nói chúng ta. Nhưng mà nếu mà ông Tổng thống ông đóng thuế đủ thì gì, ông có lo sợ gì không? Nếu chúng ta đóng thuế đủ, chúng ta có lo sợ những người nhân viên thuế vụ không quý vị? Như vậy Chúa đòi hỏi chúng ta này, hãy vâng phục nhà cầm quyền là như vậy. Không phải vâng phục họ về vấn đề luật pháp không thôi, mà vâng phục những cái điều gì mà nhà cầm quyền đòi chúng ta. Đóng thuế cho người đóng thuế, nộp thuế cho người mình cần phải nộp thuế. Đơn giản như vậy thôi. Và đây tôi có nhiều lần tôi chia sẻ, không biết quý vị có buồn không? Tôi nói, đi làm ít nhiều cứ khai đi. Tại vì chúng ta không có bị thiệt hại chút nào hết cả. Một số người làm việc ở đây ít, nói là tôi không cần khai thuế. Ủa, mấy người giàu cứ mới khai thuế một xíu nữa không? Chúa muốn thử quý vị đó. Trung tín trong việc nhỏ sẽ được coi sóc nhiều. Ngày hôm qua, trên đoạn đường chúng tôi đi với đứa cháu chở tôi nhân. Hôm nay có nhiều điều con cũng lạ lắm á, cậu. Con có những người bạn, tại vì sống bên Cali mà, những người mà kỹ sư mà làm việc, một gia đình làm việc 130.000 dưới, 130.000 mà trở xuống là những người đã thuộc diện low income, là nghèo. Ở tiểu bang chúng ta khác. Thành ra nó nói, có những người bạn, những người làm trước con, những người manager của con, họ làm gấp 3, gấp 4 lần lương của con, mà đến khi họ về hưu họ vẫn nghèo lắm. Nhưng mà cậu mợ bên này làm lương thấp hơn con nhiều lắm. Mà ở nhà thì thiệt là bự. Đi xe chứ cho thiệt là đẹp. Mà có cơ hội để đi thăm viếng, đi đây đi đó, thoải mái. Con thấy đó là cái điều lạ, là Chúa ban phước cho cậu mợ. Nói đúng, tại sao vậy? Thực sự chúng ta nghèo về đời này, nhưng mà Chúa cho chúng ta giàu có lắm. Tại vì Chúa nói là Chúa sẽ ban phước cho chúng ta theo sự giàu có ở trong nơi vinh hiển của Ngài. Dù chúng ta nghèo về đời này, mà Chúa luôn luôn sẵn mở cho chúng ta những cái kho phước hạnh mà chúng ta không có biết được. Cái văn phục nhà cầm quyền là một trong những bằng chứng chúng ta đang văn phục Chúa chúng ta vậy. Amen quý vị. Vua Assyru là người dấy lên lật đổ Babylon. Và sau đó Chúa dùng vua Cyrus, hay là Assyru, chúng ta hồi nãy nói đến Cyrus á. Cyrus ở trong Kinh Thánh nói, khi ông lật đổ được cái chính quyền Babylon, thì quý vị biết điều gì xảy ra không? Trong Ezra, Kinh Thánh Nehemiah đến Ezra, thì ở đây tôi xin đọc lời của Chúa cho quý vị nghe để chúng ta chấm dứt cái câu chuyện tại sao chúng ta cần phải vâng phục nhà cầm quyền. Tại vì nhà cầm quyền ở trong tay của Chúa. Ezra là 1, câu 1 đến câu 4. Năm thứ nhất đời Siru, vua Pharisee trị vì Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời của Ngài đã cậy miệng Jeremy mà phán ra. Nên Ngài cảm động lòng Siru, vua Pharisee, để truyền cho khắp nước mình và cũng ra sắc chỉ rằng, sắc chỉ của vua. Siru, vua Pharisee nói như vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban các nước thế gian cho ta và chính Ngài đã biểu ta xây cất cho Ngài một cái đền thờ tại Jerusalem trong xứ Juda. Trong các nước, phàm ai thuộc về dân sự Ngài thì khá trở về Jerusalem trong xứ Juda để xây cất đền thờ cho Đức Giê-hô-va. là Đức Chúa Trời của Israel vẫn còn đang ngự tại Jerusalem. Nguyện Đức Chúa Trời của các ngươi ở cùng các ngươi, và hễ dân Giuđa còn sót lại, mặc dầu ở đâu bất cứ phương trời nào, thì hãy thì bổn dân là dân địa phương đó phải đưa họ đến và tiếp trợ họ. Tiếp trợ điều gì? Đầu tiên, bạc, vàng, của cải, súc vật, không kể những của lễ lạc hiến, để đem về đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Quý vị thấy là ngạc nhiên không quý vị? Vị vua không biết Chúa. Vị vua ở nơi thờ cúng ta thân. Một vị vua không biết người Do Thái là ai, nhưng mà biết đây là những người nô lệ, biết người đang bị tản lạc khắp những cái đất nước mà thuộc cái chủ quyền cai trị của ông này. Và Chúa dùng vị vua này sau 70 năm, lời tiên tri Jeremy được ứng nghiệm, 70 năm họ phải làm nô lệ, Chúa cho phép họ trở về. Họ không phải trở về bằng cách vượt biên trốn chui trốn nhủi nghèo khó, mà vua nói rằng hễ người Jerusalem, người Do Thái nào sống ở bất cứ nơi nào thì họ đi về, và dân địa phương biết họ là người Do Thái phải cho họ bạc, cho họ vàng, cho họ những của lễ vật chất, bằng cớ ra cái điều đó phải là của lễ dâng cho Chúa. Chúa đã dùng một vị vua, một vị vua ngoại bang, để giải phóng dân sự của Ngài. Và không những giải phóng họ trở về tay không, mà còn xây lại đền thờ cho Chúa, còn làm cho họ giàu có nữa. Chúa chúng ta công bằng không quý vị? 70 năm họ làm nô lệ, không có tiền, không có bạc, không có gì hết. Đến khi họ trở về, điều gì xảy ra? Đền thờ vàng, đền thờ bạc, đền thờ súc vật, đền thờ những của lễ. Giống như vậy, trước đây tổ phụ của họ, khi họ bị tổ phụ của họ làm nô lệ tại xứ Ai Cập 400 năm, và họ đi ra, Chúa nói họ sẽ không đi ra bằng tay không. Đi ra bằng cách nào? Đem bạc, đem vàng, đem thêm những của cải, và thậm chí những người Ai Cập đó đem dâng vào trong lòng họ, nói, ô ông bà, ráng đem về đi, ráng đem về. Tại họ biết rằng khi họ đem những của cải đó giao vào trong tay những dân sự của Ngài, thì Chúa đổ phước lành đợt ban lại cho họ sự bình an. Chỉ là như vậy thôi. Có những khi chúng ta than thở chống lại nhà cầm quyền cai trị độc ác thế này thế khác, chúng ta không biết rằng cái sự nhịn nhục của chúng ta, sự trung tín của chúng ta, đến lúc Chúa sẽ nhắc chúng ta lên và bù đắp gấp 2, gấp 3 lần hơn. Tại Chúa nói luôn luôn như vậy, ta sẽ đền bù gấp 2 lần những gì các ngươi bị mất, với một điều kiện: vâng phục Chúa, vâng phục nhà cầm quyền. Amen quý vị. Chúng ta đứng lên, chúng ta cùng